Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, theo báo điện tử Chính phủ cập nhật lúc 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, thế giới 667.413 người mắc, 30.840 người tử vong. Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ tăng với tốc độ phi mã. Hiện giờ, Mỹ đứng đầu thế giới về ca mắc với trên 104.000 ca. Italia đứng đầu thế giới về tử vong do COVID-19, 9.134 người. Italia chiếm 32% ca tử vong thế giới. Tây Ban Nha chiếm 20%, 5.690 người tử vong. Mỹ và Italia đã vượt qua Trung Quốc về số ca mắc. Số ca mắc ở Italia là trên 86.000, Tây Ban Nha trên 72.000, còn ở Đức là trên 53.000. Hoa Kỳ, 123.311 người mắc, 2.207 người tử vong. Trung Quốc, 81.394 người mắc, 3.295 người tử vong. Italia, 92.472 người mắc, 10.023 người tử vong. Tây Ban Nha, 73.235 người mắc, 5.982 người tử vong.
Việt Nam, 6 giờ sáng ngày 29 tháng 3, Bộ Y tế công bố thêm 5 ca mắc COVID-19. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 179 ca, trong đó 21 ca đã khỏi bệnh và ra viện. 158 ca bệnh còn lại đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trên cả nước, đa phần trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân nhất với 65 ca. Hiện 60 trên 158 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Trong số này, 27 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với COVID-19.
Tại Thái Nguyên, theo thông báo chính thức của Bộ Y tế, đến nay Thái Nguyên đã có bệnh nhân đầu tiên dương tính với COVID-19 và là bệnh nhân số 178 trong cả nước. Đây là một bệnh nhân nữ, 44 tuổi, có địa chỉ thường trú tại xã Phú Thịnh, Đại Từ. Bệnh nhân này vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ lúc 16 giờ 50 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020 với triệu chứng đau đầu, chóng mặt. Khai thác ban đầu, bệnh nhân cho biết ở nhà không đi đâu và bị đau đầu, chóng mặt nên đi khám. Bệnh nhân được lập hồ sơ bệnh án điều trị tại khoa nội, xét nghiệm công thức máu và đường máu cho kết quả bình thường. Đến 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau họng, sốt, kiểm tra thân nhiệt 37,6 độ C. Khai thác kỹ yếu tố dịch tễ, phát hiện bệnh nhân đã làm thuê ở nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội trong 2 tháng. Công việc là đưa cơm tới các khoa phòng trong bệnh viện. Ngày 25 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Nhiệt đới làm các xét nghiệm, chụp tim, phổi cho kết quả bình thường, làm test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính. Khai thác lịch sử di chuyển, chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân đi xe khách của hãng limousine Văn Phúc từ Bạch Mai đến Đại Từ, sau đó vào thẳng Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ khám. Sau khi nắm được các yếu tố dịch tễ, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã chuyển bệnh nhân xuống khu vực cách ly, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực từ phòng khám đến khoa nội, lấy mẫu xét nghiệm gửi về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vào 15 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020, đã chuyển bệnh nhân bằng xe chuyên dụng tới cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên. Đêm ngày 28 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh để cách ly điều trị. Hiện đã cách ly 8 bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân dương tính COVID-19 sang mỗi người một phòng. Cách ly tại chỗ 12 cán bộ của bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân, mỗi người một phòng. Ngoài ra, hơn 10 người đi cùng chuyến xe limousine với bệnh nhân cũng được cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, với tinh thần chống dịch như chống giặc, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, mỗi gia đình là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch. Tỉnh Thái Nguyên đã có ca nhiễm COVID đầu tiên, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát tốt, từ tỉnh đến cơ sở đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Điều quan trọng bây giờ là mỗi người dân chúng ta hãy bình tĩnh, không hoang mang, luôn tin tưởng vào công tác phòng chống dịch từ trung ương đến địa phương, thực hiện nghiêm túc triệt để các biện pháp về phòng chống dịch, hạn chế đi lại, không tụ tập đông người, không chia sẻ những thông tin tiêu cực, thông tin không chính thống, gây hoang mang, xáo trộn trong dư luận. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự ủng hộ tích cực của tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch, chúng ta sẽ chiến thắng.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 để triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chiều tối ngày 28 tháng 3, Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp với ngành y tế, công an, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, huyện Đại Từ để nắm bắt tình hình và bàn giải pháp đối phó với dịch bệnh. Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, đến 16 giờ ngày 28 tháng 3, toàn tỉnh có 556 trường hợp đã được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm, trong đó có 548 trường hợp âm tính, 7 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm và 1 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào sáng ngày 29 tháng 3. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao phương án, quy trình xử lý các tình huống, nhất là những tình huống mới phát sinh của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh và các cấp ngành địa phương. Đồng thời yêu cầu các cấp ngành chức năng trong tỉnh phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, xem xét việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách, khẩn trương rà soát, xác định, lập danh sách tất cả trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi ngờ dương tính COVID-19 để có biện pháp cách ly theo dõi phù hợp. Tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động triển khai kịch bản ứng phó với dịch bệnh đã được xây dựng, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, giao cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng phương án tạm dừng hoạt động dịch vụ vận tải hành khách để phòng chống dịch bệnh.
Cũng trong tối 28 tháng 3, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp khẩn với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID thành phố Thái Nguyên về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đã chủ động kịp thời triển khai nghiêm túc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 1011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thông báo số 1939 của Thành ủy Thái Nguyên và công văn số 735 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố cần quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, cần tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch dưới nhiều hình thức, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền lưu động, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc men, vật tư y tế và các phương án phòng chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế tụ tập đông người theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Ngay sau cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã cùng 5 đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 32 phường xã. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, đơn vị đã nghiêm túc triển khai chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch. Các địa phương đã thực hiện tốt việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao tiếp của các đối tượng bị đề nghị cách ly y tế. Đại đa số người dân đã tự giác hạn chế tối đa di chuyển, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thành phố cơ bản đã tạm dừng hoạt động. Một số trường hợp vi phạm đã được nhắc nhở và đề nghị dừng ngay việc bán hàng, tập trung đông người không đúng quy định. Chỉ đạo trực tiếp tại các nơi kiểm tra, các đồng chí Thường trực Thành ủy lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện triệt để chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng bệnh thật tốt ngay tại cơ sở, cộng đồng dân cư, tăng cường các biện pháp tuyên truyền để mỗi người dân ý thức được trách nhiệm của mình và tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, tăng cường điều tra, xác minh người nước ngoài cư trú trên địa bàn hoặc người Việt Nam có đi từ các nước, vùng có dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời. Đối với các hoạt động thương mại dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân tại hệ thống các cửa hàng, siêu thị phải được điều tiết, tránh ồ ạt, tập trung đông người, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm bán hàng nước. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, chiều ngày 28 tháng 3, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên với 32 phường xã trên địa bàn để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phường xã tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ và yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 5 đoàn tiến hành kiểm tra xác suất tại các phường xã và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề nghị các đơn vị chức năng, các phường xã tăng cường các biện pháp tuyên truyền về công tác phòng chống dịch và chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Các phường xã căn cứ vào kế hoạch liên tịch của Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố để tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ngay trong tối ngày 28 tháng 3, thành phố Thái Nguyên đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 32 phường xã. Cùng tham gia và chỉ đạo trực tiếp các đoàn có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, các đoàn đã tổ chức kiểm tra các phường xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh, việc triển khai chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 1011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, thông báo số 1939 của Thành ủy Thái Nguyên và công văn số 735 của Ủy ban nhân dân thành phố cùng được ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kết quả thực hiện theo từng lĩnh vực trong công tác phòng chống dịch bệnh và công tác triển khai đến các xóm tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa bàn. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, người dân đã hạn chế tối đa di chuyển, các hoạt động tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Tạm dừng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, cơ bản đã thực hiện nghiêm túc. Một số trường hợp vi phạm đã được đoàn nhắc nhở và đề nghị dừng ngay việc bán hàng, gây tập trung đông người không đúng quy định. Chỉ đạo trực tiếp tại các nơi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện triệt để các khuyến cáo của Bộ Y tế để phòng chống dịch bệnh thật tốt ngay tại cơ sở, cộng đồng dân cư, tăng cường các biện pháp tuyên truyền để mỗi người dân ý thức được trách nhiệm của mình và tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, tăng cường điều tra, xác minh người nước ngoài cư trú trên địa bàn hoặc người Việt có đi về từ các nước, vùng có dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời. Đối với các hoạt động thương mại dịch vụ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân tại hệ thống các cửa hàng, siêu thị phải được điều tiết, tránh ồ ạt, tập trung đông người, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm bán hàng nước. Đối với các đơn vị cố tình vi phạm, phải xử lý nghiêm theo quy định.
Thoát ra.
Thưa quý vị và các bạn, số ca xét nghiệm dương tính vẫn tiếp tục tăng trong những ngày qua, khiến nhiều người lo sợ mình có thể mắc bệnh. Tuy nhiên, để tránh lo lắng thái quá, mỗi người cần hiểu rõ về dịch COVID-19, cả về cơ chế lây nhiễm, cách phòng bệnh, nhận biết nhóm có nguy cơ cao, cách xử lý tình huống đúng đắn khi mắc bệnh hoặc có dấu hiệu của bệnh. Hiện nay, hầu hết các ca bệnh do nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước ta là xâm nhập từ nước ngoài và lây trong cộng đồng. Những đối tượng có nguy cơ nhiễm cao là người đi từ vùng dịch trở về. Khi người đi từ vùng dịch về bị nhiễm thì những người tiếp xúc gần với họ như người cùng chung sống, sinh hoạt với người bệnh, những người đi cùng máy bay, ô tô, tàu thuộc diện có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Ngoài ra, nhân viên y tế trong bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19, những người làm công tác ở sân bay, cửa khẩu thường xuyên phải tiếp xúc với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt là những người đến từ vùng dịch hoặc mới tới nơi có dịch trước khi vào Việt Nam, cũng thuộc nhóm có thể bị lây nhiễm nếu không thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19 một cách nghiêm ngặt. Ông Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, khi mắc bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, ở người bệnh xuất hiện các triệu chứng phổ biến về hô hấp như sốt, ho, hắt hơi, chảy nước mũi, đau mỏi người, đặc biệt là khó thở, suy hô hấp. Người bệnh nặng hơn sẽ bị tổn thương phổi. Những người mắc các bệnh mãn tính như bệnh thận, tiểu đường, huyết áp, tim mạch có nguy cơ tử vong cao hơn bệnh nhân khác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho rằng, theo tổng kết của các chuyên gia y tế Trung Quốc, có đến 80,3% số trường hợp mắc COVID-19 ở thể nhẹ, không cần can thiệp y tế, 10% cần phải nhập viện, trong đó có khoảng 5% số bệnh nhân ở mức nguy kịch và 2-3% có thể tử vong. Việt Nam đã phòng chống dịch COVID-19 rất thành công trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiện dịch đã lan ra toàn cầu nên chúng ta đang bước vào giai đoạn mới với nhiều khó khăn hơn. Dù vậy, chúng ta không nên hoang mang lo lắng thái quá mà cần tin tưởng vào những biện pháp phòng chống dịch đang được chính phủ triển khai. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, hoảng sợ, tích trữ lương thực, việc mỗi người cần làm bây giờ là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của chính phủ, ngành y tế.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện 7 việc sau. Thứ nhất, hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thứ hai, ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện. Thứ ba, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm nhu cầu cần thiết cho nhân dân. Thứ tư, tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Thứ năm, cần thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm bệnh. Thứ sáu, nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Thứ bảy, trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.
Khai báo y tế toàn dân cũng là một cách làm thiết thực để chung tay cùng gia đình và xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Để khai báo y tế, người dân chỉ cần tải ứng dụng nCoV trên điện thoại di động. Ứng dụng nCoV hỗ trợ hệ điều hành Android và iOS. Đây là ứng dụng giúp cơ quan quản lý có thể kiểm soát tối đa dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật, quản lý chặt chẽ. Việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe bản thân và cộng đồng. Việc làm này nhằm giúp phát hiện, cách ly, khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Các bước khai báo y tế toàn dân qua app nCoV trên di động như sau. Bước 1. Tải app nCoV trên thiết bị di động qua CH Play trên Android và App Store trên iOS.
Bước 2. Mở ứng dụng nCoV, điền thông tin để đăng ký.
Bước 3. Tích dấu, tôi cam kết các thông tin khai báo là trung thực và nhấn xác thực OTP.
Bước 4. Nhập mã OTP gồm 6 chữ số gửi về thiết bị di động qua tin nhắn từ số điện thoại đăng ký.
Bước 5. khai báo thông tin yếu tố nguy cơ, có, không và ấn khai báo.
Bước 6. Nhấn khai báo y tế toàn dân để cung cấp thông tin chi tiết.
Bước 7. Điền thông tin cá nhân và ấn tiếp tục.
Bước 8. Điền thông tin khai báo y tế toàn dân.
Bước 9. Hệ thống thông báo gửi thông tin khai báo thành công. Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa, khai báo y tế. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, gọi ngay đến đường dây nóng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên 0967 821 212, 0903 286 422, 0942 144 368.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID, dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam, yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.
Khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng khó thở nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. Hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan.
Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Phạm Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.